là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về vai trò của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Tiếp đó là những thông tin liên quan đến thông tư 02 của Bộ Y tế về tăng giá dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế. Cuối chương trình, tạp chí du lịch xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn về bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Đảng ủy Quân sự huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện Trấn Yên đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và giao nhận quân đạt 100% kế hoạch, phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2017 và phong trào thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Gắn với phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai với gần 600 công lao động, sửa chữa được 2 phòng học, 2,5 km đường giao thông. Trong công tác huấn luyện, đến nay đã có 16 trên 25 cơ sở dân quân tự vệ hoàn thành công tác huấn luyện. Trong 6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy Quân sự huyện sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng, tổ chức tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 4 xã Bảo Hưng, Minh Quân, Vân Hội, Việt Cường, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, sẵn sàng tham gia phòng chống cháy nổ, cháy rừng và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo quy định, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.
Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra giám sát được cấp ủy các cấp của huyện Lục Yên triển khai nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra định kỳ đối với 23 tổ chức đảng và 70 đảng viên, tăng 4 tổ chức đảng và 40 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016. Qua kiểm tra giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên đã chấp hành và thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra giám sát, xem xét thi hành kỷ luật đối với 11 đảng viên bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức. Bên cạnh đó cũng tiếp nhận và xử lý 18 lượt đơn thư đề nghị tố cáo, tăng 11 đơn so với cùng kỳ năm 2016. Ủy ban kiểm tra huyện ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy đã xem xét giải quyết đơn theo đúng thẩm quyền.
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh vừa thăm hỏi và nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa, cư trú tổ dân phố Nhà Máy, thị trấn Nông Trường Trần Phú và mẹ Đinh Thị Hoàn, thôn Vực Tuần 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, có chồng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và có con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bản thân các mẹ cũng có nhiều cống hiến cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để tỏ lòng tri ân với các mẹ, ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, động viên hai mẹ nhân ngày lễ Tết, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ phụng dưỡng suốt đời hai mẹ với mức kinh phí hỗ trợ mỗi mẹ 15,6 triệu đồng một năm. Đây là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái, nhằm kịp thời động viên và giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhân dịp này, chi đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt. Những năm qua, các địa phương trong tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ đảng viên, động viên nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới. Với vai trò tiền phong gương mẫu, mỗi cán bộ đảng viên đã có những đóng góp đắc lực trong việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thực sự là cầu nối để đưa chủ trương xây dựng nông thôn mới đến với các tầng lớp nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Chấn.
Phù Nham là một trong ba xã cán đích nông thôn mới sớm nhất của huyện Văn Chấn. Có được kết quả đó là do cấp ủy chính quyền xã đã phát huy tốt vai trò gương mẫu đi đầu của đảng viên trong xã. Đảng viên Hoàng Đình Kỳ ở thôn Bản Quân, xã Phù Nham là một ví dụ. Với vai trò là bí thư chi bộ thôn, nên ngay khi có chủ trương về xây dựng nông thôn mới, ông Kỳ đã cùng cấp ủy thôn họp chi bộ, đề ra nghị quyết, kế hoạch dựa trên ý kiến của nhân dân, đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động đến người dân chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Bản thân ông cũng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào ở thôn, ở xã, nhất là phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tu sửa kênh mương nội đồng. Nhờ có sự tích cực gương mẫu đi đầu của những đảng viên như ông Hoàng Đình Kỳ mà thôn Bản Quân đã tu sửa và cứng hóa được 3 km đường giao thông nông thôn và 2 km kênh mương nội đồng. Ông Hoàng Đình Kỳ, thôn Bản Quân, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong mỗi nhiệm vụ cụ thể thì chúng tôi đã họp chi bộ, lên kế hoạch và ra nghị quyết, nhất là bàn bạc cụ thể, xin ý kiến của tất cả các đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ, chọn lọc những ý kiến xây dựng tốt nhất, đề ra những phương hướng để cùng lãnh đạo thôn bản thực hiện tốt từng nhiệm vụ cụ thể một. Thực sự mà nói, nó là nòng cốt chính trong cái xây dựng nông thôn mới, nhất là các khoản mà vận động tuyên truyền bà con đóng góp nhân lực vật lực về xây dựng. Thì trong năm 2016 thì ở mỗi cụm dân cư vai trò đảng viên đóng vai trò tuyên truyền, nhất là vận động gia đình mình thực hiện tốt những cái nghĩa vụ đóng góp cũng như là xây dựng nông thôn, và nhất là trong thôn bản 2016 thì dưới sự lãnh đạo chi bộ thôn bản đã làm được hơn 2 cây số mương cứng hóa kênh mương với vai trò là 70-30, thì bà con đã đóng góp trên 800 ngày công tương đương 100 triệu đồng để thực hiện hoàn thành cái mương nội đồng để phục vụ cho sản xuất.
Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, ngay khi xây dựng xong nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, xã Phù Nham đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên ở từng chi bộ thôn, thường xuyên đôn đốc các chi bộ thực hiện tốt điều lệ đảng, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lồng gắn tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới vào các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ nhằm tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là các đảng viên trong đảng bộ xã. Nhờ đó mà đa số đảng viên đã phát huy tốt tinh thần tự giác, ý thức cộng đồng, trách nhiệm gương mẫu đi đầu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Quách Xuân Thưởng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Vai trò của người đảng viên cũng phát huy tốt, đó là gia đình nêu gương, cái tấm gương đầu tiên, sau đó là vận động anh em họ hàng. Thì kết quả đạt được thì đến tháng 10 năm 2016 thì cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, và cũng là một xã đầu tiên vinh dự của huyện Văn Chấn được đón chuẩn nông thôn mới. Thì trong thời gian sau khi được cấp trên công nhận thì đối với các vị đảng chính quyền cũng xác định là tiếp tục là sau quyết tâm giữ vững những cái tiêu chí 19 tiêu chí mà đã đạt nông thôn mới được, thì đánh giá cụ thể là những cái tiêu chí còn non để tiếp tục có những cái chủ trương của pháp để vận động bà con tiếp tục củng cố để quyết tâm giữ vững.
Cũng như Phù Nham, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn đã có cách làm sáng tạo trong thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngôi nhà rộng trên 70 mét vuông của gia đình ông Ngọc Văn Dậu ở thôn Bản Lào, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn được hoàn thành từ cuối năm 2016. Là hộ nghèo của xã, kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ được vay 25 triệu đồng từ quỹ xóa nhà rột nát và sự chung tay góp sức của bà con lối xóm, nên gia đình ông Dậu đã có nhà mới khang trang hơn. Có ngôi nhà mới để ở, gia đình ông Dậu không còn phải sống trong cảnh mưa rột nắng chiếu như trước đây. Ông Ngọc Văn Dậu xúc động chia sẻ.
Cái đấy thì lúc bằng đấy thì cứ nghĩ khó khăn lắm chứ, nghĩ lắm cái khó khăn lắm. Ai cũng bảo với mấy anh em, với các cháu nó bảo, thôi cứ cố gắng làm đi chú ạ. Trong thôn này cũng anh em thì nó cũng huy động, rồi có lúc thì cũng một hai người sang làm giúp.
Không chỉ có gia đình ông Ngọc Văn Dậu mà từ năm 2016 đến nay, ở thôn Bản Lào, xã Thanh Lương đã có 12 ngôi nhà được xây dựng nhờ sự đóng góp công sức của bà con trong thôn, trong xóm. Trong đó phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của đội ngũ đảng viên, thôn Bản Lào đã tổ chức họp chi bộ, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách, có nhiệm vụ giúp đỡ từng hộ gia đình trong thôn, đồng thời tích cực vận động người thân trong gia đình và làng xóm chung tay xóa nhà rột nát. Với cách làm như thế, thôn Bản Lào, xã Thanh Lương đã thu hút được đông đảo đảng viên, các đoàn thể chính trị tham gia gần 2.700 ngày công để làm nhà mới cho các hộ gia đình trong thôn. Bà Đinh Thị Hoa, trưởng thôn Bản Lào, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Trước hết là chúng tôi là họp chi bộ trước và triển khai những cái việc xóa nhà rột nát, chúng tôi giao cho từng người, mỗi một đồng chí chúng tôi là phụ trách 2 hộ. Vâng, xong cuối cùng là nếu mà hộ các đồng chí nào không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi trong cái buổi họp chúng ta bắt phải đưa ra giao trách nhiệm là phải hoàn thành. Thì trong quá trình giao cho các đồng chí đảng viên thì chúng tôi là phải giám sát hộ là từ đầu đến cuối, các hộ là làm đến đâu thì ví dụ như vật liệu này nọ thì thiếu thì chúng tôi cũng là đứng ra đảm nhiệm là đi vay hộ cho.
Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Thanh Lương luôn xác định tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư là tiêu chí khó hoàn thành. Nhưng với cách làm hay, sáng tạo trong việc phát huy tốt vai trò gương mẫu đi đầu của các đảng viên, mà từ năm 2016 đến nay, xã Thanh Lương đã tổ chức xây dựng được 82 ngôi nhà cho các hộ nghèo trong xã, nâng tổng số nhà ở đạt tiêu chuẩn lên gần 90%. Đồng chí Bùi Đình Vượng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cũng tuyên truyền các cái chủ trương đường lối và nhất là các cái văn bản về xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai nữa là động viên khuyến khích đảng viên để phát huy cái vai trò là cán bộ đảng viên, đảng như đảng viên đi trước, làng nước theo sau, ví dụ như thế. Thì từ cái đó thì đảng viên của đảng bộ xã Thanh Lương cũng nhận thức rõ là mình phải có trách nhiệm đối với trong việc xây dựng nông thôn mới. Từ đó thì đảng viên đã ủng hộ rất là nhiệt tình. Từ đảng viên đi trước thì nhân dân cũng làm theo. Cụ thể mà đảng viên đi trước đó là hiến đất, phá tường rào. Đấy. Trong khi mà để vào vận động mà không có sự hỗ trợ của nhà nước về đền bù, giải phóng mặt bằng. Đấy. Từ đó mà đảng viên đã hiến đất, đã phá tường rào. Đấy. Từ đó mà nhân dân nhìn vào là nhân dân đã thực hiện theo.
Huyện Văn Chấn hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 8.200 đảng viên. Thực tế cho thấy, mỗi cán bộ đảng viên của huyện đã luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, là tấm gương tốt, tạo sức lan tỏa, phát huy tốt vai trò tiên phong, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Mỗi cán bộ đảng viên cũng là những người thể hiện rõ ý chí quyết tâm, kiên trì trong công tác dân vận, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình, tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới. Từ đó trở thành cầu nối giữa đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên. Nhằm tạo điều kiện cho mỗi cán bộ đảng viên phát huy tốt vai trò của mình, cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra, cấp ủy chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn, cho biết thêm về công tác tham mưu cho thường trực huyện ủy trong phát huy vai trò của đảng viên xây dựng nông thôn mới như sau.
Những người đứng đầu, đi đầu trong công tác chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt trong các cái tổ chức đảng đã vận động nhân dân, rồi là tuyên truyền đến nhân dân và đảng viên là những cái chủ thể để vận động quần chúng đóng góp cùng với lại nhân dân, làm sao cho từ gia đình, thôn bản sạch, xanh, đẹp, để làm sao cho huy động được cái nguồn vốn, nguồn lực của từ người dân chính là chủ thể đó, để làm sao cho thấy được cái bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
Những tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên huyện Văn Chấn đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò của đảng trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó củng cố thêm niềm tin và sự lãnh đạo của đảng với nhân dân.
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Bằng việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, đặc biệt là tổ chức cơ sở đảng và các đảng viên đã gương mẫu tiền phong đi đầu trong thực hiện, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh. Chương trình hôm nay xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tư số 02 của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, các cơ sở y tế công lập sẽ chính thức tăng giá dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế và một số dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Đây là kết quả của việc tính giá công bằng giữa người tham gia và người chưa tham gia bảo hiểm y tế, khuyến khích việc toàn dân tham gia bảo hiểm y tế. Việc áp dụng thực hiện thông tư 02 sẽ góp phần giúp tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu toàn tỉnh có trên 90,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2020, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Trung bình mỗi ngày, khoa nội AB của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận từ 20 đến 30 bệnh nhân. mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, hô hấp phải cấp cứu và nằm điều trị dài ngày. Do đó, nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, chi phí điều trị của bệnh nhân là rất cao. Trường hợp của anh Nguyễn Văn Thế ở thôn Phương Đạo, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên là một ví dụ. Nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, loạn nhịp tim, anh được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh về tim mạch và phải nằm điều trị tại bệnh viện một tuần. Do không có thẻ bảo hiểm y tế, nên khi ra viện chi phí tiền giường bệnh và thuốc điều trị của anh lên tới vài triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Thế, thôn Phương Đạo, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nói chung là bây giờ thì tôi thấy thì do công việc thì không để ý đến chuyện về bảo hiểm như thế nào thì mình chưa biết được nó đóng bao nhiêu tiền, mình chưa tham khảo thì mình chưa biết được.
Vâng. Sau đợt điều trị này thì chắc chắn là mình sẽ thay đổi y tế chứ?
Vâng, chắc chắn rồi.
Qua theo dõi và thống kê của khoa nội AB, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, số lượng bệnh nhân nhập viện không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ rất ít, song điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều trị của bệnh nhân. Nhất là khi tới đây, thông tư số 02 của Bộ Y tế sẽ được nghiên cứu áp dụng đối với tỉnh Yên Bái. Bởi theo quy định của thông tư này, từ ngày 1 tháng 6 2017, các cơ sở y tế công lập sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới cho 1.916 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế và một số dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Cũng theo thông tư này, có 3 nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ bảo hiểm y tế được điều chỉnh khung giá tối đa, bao gồm khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, ngày giường điều trị, kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các bệnh viện. Trong 3 nhóm dịch vụ này, cả 2 nhóm dịch vụ khám bệnh và dịch vụ ngày giường điều trị đều có mức tăng giá rất mạnh, cao gấp từ 2 đến 4 lần so với giá hiện tại. Cụ thể, tiền khám tối đa ở bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng 1 là 39.000 đồng một lượt, hạng 2 là 35.000 đồng một lượt, hạng 3 là 31.000 đồng một lượt và bệnh viện hạng 4, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã là 29.000 đồng một lượt. Tương tự, giá tối đa dịch vụ ngày điều trị, hồi sức tích cực tại bệnh viện hạng đặc biệt cũng tăng gấp đôi lên 677.100 đồng. Bệnh viện hạng 1 là 632.200 đồng. Bệnh viện hạng 2 là 568.900 đồng. Đối với ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu chống độc, các mức tăng tương ứng là 362.800 đồng một ngày, 335.900 đồng một ngày, 279.100 đồng một ngày. Mức tăng này là rất đáng kể khi người bệnh phải điều trị nội trú, điều trị dài ngày. Bác sĩ Nông Văn Hách, trưởng khoa nội AB Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói:
"Tôi có nắm được cái thông tư đấy và thông tư đấy hiện tại chưa áp dụng. Và tới đây thì theo thông tư đấy thì có lẽ tăng cái cụ thể là bao nhiêu tôi không rõ. Nhưng theo thông tin là tăng 3 lần so với cái viện phí có bảo hiểm y tế như hiện tại của thanh toán bảo hiểm y tế. Nếu như vậy thì đối với địa bàn Bái mà cái bệnh nhân nghèo như thế thì với chi trả thì chắc chắn và như thế sẽ rất là thiệt thòi cho người bệnh và bị bệnh nhưng không chăm sóc chu đáo của y tế."
Đối với tỉnh Yên Bái, từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đã áp dụng giá viện phí cho những người tham gia bảo hiểm y tế theo thông tư số 37 của Bộ Y tế, bao gồm cả những chi phí trực tiếp cho người bệnh, tiền phụ cấp và tiền lương cho nhân viên y tế. Nhưng những người không có thẻ bảo hiểm y tế vẫn đang được sử dụng ở mức giá cũ tại quyết định số 21 do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Do đó, thông tư số 02 của Bộ Y tế được áp dụng sẽ tạo ra sự công bằng hơn trong việc thực hiện chính sách chung khi giá dịch vụ y tế tương đương nhau đối với cả người có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế. Việc tăng giá sẽ tác động đến ý thức tham gia bảo hiểm y tế của người dân, giúp người dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng và ý nghĩa của bảo hiểm y tế. Theo dự kiến, tỉnh Yên Bái sẽ bắt đầu áp dụng thông tư này từ ngày 1 tháng 8 năm 2017. Bà Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói:
"Thực ra đây là một cái thông tư mà để hướng tới sự công bằng trong các đối tượng sử dụng dịch vụ y tế và cũng là một cái điều kiện để chúng ta có thể tập trung đầu tư cho y tế một cái hiệu quả hơn. Và cũng thay đổi một cái cơ chế tài chính y tế là thay vì cấp trực tiếp sang cái cấp thông qua cái người sử dụng. Và các cái đơn vị y tế đều phải nâng cái chất lượng cung cấp dịch vụ của mình để làm sao mà có thể là tạo được cái sự tin tưởng của người bệnh và đến sử dụng dịch vụ. Hai nữa là khi mà tất cả các cái địa phương đều có thể chủ động được cái nguồn đầu tư y tế thì cũng sẽ tốt hơn rất nhiều đối với cái chi phí y tế của tỉnh, cũng như là những cái chi phí từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới, khi mà cái giá dịch vụ có bao gồm tất cả các cái cấu thành của nó thì sẽ còn tiếp tục tăng lên. Vì hiện nay thì cái giá của 02 chưa bao gồm cái tiền đầu tư cơ sở vật chất cũng như là các cái chi phí đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thì những người mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế hoặc chưa có điều kiện hoặc là cái điều kiện thuận lợi đó để tham gia bảo hiểm y tế thì nên sớm để tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian gần nhất, để khi bất kể có một cái vấn đề gì đó trong cái lĩnh vực sức khỏe cần phải chăm sóc thì người ta sẽ được đầu tư chăm sóc tốt hơn. Vì nếu mà không có thẻ bảo hiểm y tế thì có thể là một cái biến cố nhỏ về sức khỏe cũng có thể đưa người ta trở thành một cái hộ nghèo. Đó thì tôi nghĩ rằng là tham gia bảo hiểm y tế là một việc hết sức cần thiết và mọi người nên quan tâm.
Như vậy, việc tăng giá viện phí lần này có tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến nhóm đối tượng chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh, để người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, chủ động về tài chính cũng như được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.
Vâng, xin được nhấn mạnh rằng việc tăng giá dịch vụ đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế không phải là làm khó người bệnh mà tạo điều kiện khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm toàn dân, đề phòng những trắc trở về sức khỏe. Đây cũng là một cách chia sẻ cộng đồng với nhau. Không ai biết trước được mình sẽ bị bệnh lúc nào, nhưng mỗi người dân nên tham gia bảo hiểm y tế để giảm chi phí điều trị, để được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tiếp theo chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tạp chí du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bãi biển Mỹ Khê, nét quyến rũ của Đà Nẵng. Nơi có bãi biển đẹp long lanh, nước xanh mát, bờ cát trắng chảy dài, một bảo tàng chăm lưu giữ nhiều kiệt tác nghệ thuật, một ngọn núi Sơn Trà, Bà Nà, có di sản thế giới Hội An, Mỹ Sơn. Tất cả nằm ở Đà Nẵng, thành phố biển nhiều tiềm năng du lịch.
Biển Mỹ Khê là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất thế giới. Mỹ Khê giống như một viên ngọc quý của thành phố Đà Nẵng bởi nó mang vẻ đẹp của người thiếu nữ thánh thiện, dịu dàng mà lại có sức hút kỳ lạ đầy quyến rũ. Được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng bờ cát phẳng, trải dài và rộng, sóng biển hiền hòa, nước ấm quanh năm và bãi biển được chiếu sáng suốt cả đêm. Mỹ Khê là điểm đến vô cùng an toàn, phù hợp với du khách. Tắm biển Mỹ Khê, các bậc phụ huynh có thể an lòng cho con em mình tha hồ vùng vẫy nơi biển ấm mà không sợ cảm lạnh. Các cụ già sẽ được thỏa thích ngâm mình trong làn nước trong xanh mà không phải lo sóng to, sức yếu. Đến Mỹ Khê, du khách có thể hoàn toàn yên tâm, thoải mái mà tận hưởng một kỳ nghỉ hè trọn vẹn nhất bên gia đình. Quanh năm, bãi biển Mỹ Khê chẳng lúc nào vắng khách, nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là mùa hè, khoảng từ tháng 5 đến tháng 9 dương lịch. Du khách đến du lịch biển Mỹ Khê nhiều. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm các trò chơi thể thao biển rất thú vị. Bãi biển có bãi tắm phong cách đẹp, không gian thoáng đãng, môi trường trong lành, an ninh đảm bảo, có đội cứu hộ, chòi canh, phao cứu sinh, cờ báo hiệu vùng nước xoáy và đầy đủ các dịch vụ để du khách có thể lựa chọn tùy thích, khách sạn, nhà hàng, giữ xe, tắm nước ngọt, cho thuê dù, phao bơi. Ngay cách không xa bãi biển Mỹ Khê là con đường vàng, con đường đắt nhất của Đà Nẵng, của miền Trung. Nói đây là con đường vàng bởi các khu 4-5 sao đẳng cấp quốc tế như Furama, khu biệt thị The Ocean Villa, Sun Gold The Runes, khu nghỉ mát Olanani, Silver Shore, Fusion Maya Life Resort. Đây cũng là những con đường du lịch bởi từ con đường này vào trung tâm thành phố cũng được mà tới Hội An, Mỹ Sơn cũng gần. Với hy vọng con đường này sẽ sớm trở thành một Phuket của Thái Lan hay Bali của Indonesia, nó gần như là trung điểm của các con đường du lịch, là điểm nhấn về kiến trúc, trung tâm du lịch, mang lại nguồn thu lớn cho du lịch Đà Nẵng. Du khách đến Mỹ Khê không chỉ đơn thuần, đến bãi biển để thư giãn trong mùa hè nóng bức. Đến đây là bạn tìm đến một thiên đường dịch vụ chu đáo, sang trọng. Chỉ có thể là tuần trăng mật cho hai người hoặc là gia đình nhỏ của bạn, thì khu resort trên con đường Sơn Trà Điện Ngọc này quả là sự lựa chọn hàng đầu. Sự phong phú của các khu nghỉ dưỡng cao cấp mang lại sự cạnh tranh ráo riết, tạo nên một hiệu ứng tốt, giá cả mềm mại và du khách sẽ là người được hưởng những dịch vụ tốt nhất, thoải mái, sang trọng nhất. Nhưng bạn có biết khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng là lúc biển Mỹ Khê trở lại với vẻ đẹp hoang sơ vốn có của nó? Cả bãi biển như biến thành một tấm gương khổng lồ tuyệt đẹp, phản chiếu những sinh hoạt rất đời thường của những người dân chài. Đến Mỹ Khê, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp bình dị khác xa với vẻ đẹp năng động phát triển của thành phố trẻ Đà Nẵng. Cảnh hoàng hôn ở bãi tắm Mỹ Khê cũng rất đẹp. Nếu tắm biển muộn một chút, bạn sẽ được thưởng thức cảnh sắc hoàng hôn đẹp trên bãi biển. Ở biển Mỹ Khê, nếu bạn muốn ra đường phố thưởng thức các món ăn bản địa thì cũng quá dễ dàng. Ẩm thực hải sản ở đây được coi là một trong những nơi ngon nhất của Việt Nam. Nếu không quá nề hà, bạn hãy thử tìm đến những quán cóc ven đường, làm một đĩa mực ra bãi biển, nhấm nháp tí men cay hoặc chút bia cho mát ruột và ngắm biển đêm, nghe tiếng sóng biển vỗ bờ. Lẩu hải sản cũng là một món bạn nên nếm thử trong những ngày ở Đà Nẵng. Đảm bảo bạn sẽ chẳng thể nào quên được vị nước lẩu nơi này bởi bạn đang được thưởng thức những đồ biển tươi nhất vừa mới được đưa lên từ biển cả. Quý vị và các bạn thân mến, nếu một ngày đến Đà Nẵng, bạn hãy ghé qua biển Mỹ Khê và dậy thật sớm để đón bình minh trên biển. Bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp rất bình dị, thân thương nhưng vô cùng lấp lánh tại bờ biển xinh đẹp này.
Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợi lên những cánh chim hải âu. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợi lên những cánh chim hải âu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nhắc những lời yêu thương, miền lại hát tình ca bên kể chuyện quê hương. Biển xanh vẫn nhớ những lời yêu thương, miền lại hát tình ca bên kể chuyện.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.